Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, hôm nay Chủ nhật 34 cũng là Chủ nhật cuối cùng của năm phụng vụ. Chúng ta cùng với toàn thể giáo hội mừng kính Chúa Giêsu Kitô, vua vũ trụ, cũng là vua của mỗi người chúng ta. Thật vậy, đối với một số người, việc mỗi người chúng ta tuyên xưng Đức Kitô làm vua là một điều khó hiểu, khó chấp nhận. Quả thế, có một người lương được một người bạn công giáo dẫn vào nhà thờ của giáo xứ Anh để tham quan. Khi đến chính giữa nhà thờ, anh công giáo cúi mình bái chào đứng bị treo trên thập giá, rồi mới giới thiệu với người bạn của mình: người bị treo trên thập giá kia là Chúa của tôi, người là một vị vua tình yêu. Rồi anh kể câu chuyện về vị vua này cho bạn mình nghe, kể từ biến cố nhập thể, Giáng sinh, sống ẩn dật, rao giảng tin mừng, rồi bị kết án tử hình, và nhất là việc tự xưng mình là vua. Khi thấy bộ mặt anh bạn nheo lại, tỏ vẻ khó hiểu, khó chịu, người công giáo liền nói với anh ta: vua Giêsu này không phải là vị vua trần thế, không phải là vị vua chính trị bình thường theo quan niệm mà anh đang nghĩ đâu, nhưng đó là vị vua của yêu thương, vua của hòa bình, vua của những người biết sống yêu thương, và vương quốc của người gồm toàn những người sống luật yêu thương mà chính người đã dạy họ. Vâng, kính thưa cộng đoàn phục vụ, Đức Giêsu trong dụ ngôn mà chúng ta vừa nghe hôm nay nói về dụ ngôn xét xử cánh chung đã cho chúng ta biết người chính là vua thật, là thẩm phán công minh xét xử thế gian, không chỉ vào ngày cánh chung nhưng còn ngay trong hiện tại. Bài đọc thứ nhất mà chúng ta nghe, vua Giêsu đó được ví như người mục tử nhân lành, đứng yêu thương và chăm sóc đoàn chiên của mình, người để ý đến từng con chiên một, nuôi dưỡng tất cả được khỏe mạnh và sống dồi dào. Và đến ngày cánh chung, người sẽ đến trong vinh quang để xét xử đoàn chiên của người. Mỗi con chiên đó chính là mỗi người chúng ta đây. Vua Giêsu sẽ xét xử chúng ta về điều gì đây? Xin thưa, theo dụ ngôn, người chỉ xét xử chúng ta về việc sống tình yêu thương giữa mọi người với nhau, sống bác ái, quảng đại với tha nhân, vốn là sự hiện thân của chính Thiên Chúa. Luật yêu thương mà Đức Giêsu Kitô được cụ thể hóa qua việc cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ trần truồng có áo mặc, viếng thăm kẻ tù rạn, đón tiếp khách lạ, viếng thăm kẻ yếu đau. Có thể nói đây là những việc bác ái hết sức bình thường và căn bản mà mỗi người theo lương tâm mà chính Thiên Chúa đã đặt để nơi mỗi người cần làm và phải làm. Còn các Kitô hữu là những thần dân của vua Giêsu, chúng ta được mời gọi cần phải thực thi luật yêu thương này một cách tích cực và mau mắn hơn, một cách dấn thân quảng đại, không so đo tính toán. Công dân của vua Giêsu đòi hỏi phải sống yêu thương, đó là một tiêu chuẩn bó buộc tuyệt đối. Người không sống yêu thương dĩ nhiên tự mình sẽ loại mình ra khỏi vương quốc của Thiên Chúa, và như thế họ sẽ trở thành kẻ đối nghịch với Thiên Chúa, đối nghịch với nước trời, mà đứng đầu của những kẻ ấy là ác thần là những người sống theo sự lôi cuốn của ma quỷ. Chân lý mà vua Giê-xu mặc khải là chân lý về vương quốc của người. Vương quốc tình yêu sẽ tồn tại vĩnh cửu. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai chúng ta nghe gửi cho giáo đoàn Côrintô cho chúng ta biết những thù địch của vương quốc này cuối cùng sẽ bị xét xử và lãnh lấy hình phạt muôn đời. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, là Kitô hữu, chúng ta đã trở thành công dân nước trời. Sứ điệp tin mừng hôm nay một lần nữa nhắc lại tinh thần sống yêu thương của người công dân nước trời. Chúng ta sống yêu thương cách cụ thể như gợi ý của dụ ngôn cuộc phán xét chung, là thực thi lòng nhân với anh chị em, với ý thức rằng những gì tốt đẹp nhất chúng ta làm cho anh chị em của chúng ta là chúng ta đang làm cho chính Chúa vậy. Đó là điều vua Giê-xu mong muốn và đòi buộc chúng ta phải thực thi để chúng ta mới có thể được vào vương quốc của người. Mẹ Thánh Teresa Calcutta là người đã say mê và sống đoạn tin mừng mà chúng ta vừa được nghe. Mẹ đã bị cuốn hút bởi những người đau khổ. Dưới mắt mẹ, đó không chỉ là những người đáng thương mà còn là hiện thân của chính Chúa Giê-xu đau khổ. Mẹ Thánh Teresa Calcutta đã trở thành một mẫu gương về lòng bác ái yêu thương của Chúa Kitô, và mẹ đã chia sẻ như thế này: ngày nay có rất nhiều người đói thức ăn, nhưng cũng có rất nhiều người đói những thứ khác nữa, như đói khát được biết đến, đói khát được yêu thương, đói khát được tôn trọng. Trần chuồng không phải chỉ là không quần áo, mà còn là không nhân phẩm, không trong sạch, không tự trọng. Vô gia cư không phải chỉ là không có nhà, mà còn là bị ruồng bỏ, bị coi là vô dụng. Và chứng bệnh nặng nhất của thế giới hôm nay là cảm giác người ta bị bỏ rơi, không ai để ý đến, không ai quan tâm chăm sóc. Và sự ác lớn nhất của thế giới hôm nay là thiếu tình yêu, thiếu quan tâm chăm sóc, là dửng dưng, là vô cảm với những người đang sống bên cạnh chúng ta. Những điều này mẹ Teresa Calcutta đã cảm nghiệm, đã sống, đã thực hiện trong suốt đời của mình. Và không những thế, đã mời gọi những chị em mà mẹ đã thành lập để cùng sống cái tinh thần mà Chúa Giê-xu mời gọi chúng ta trong tin mừng hôm nay. Vâng, kính thưa quý bà anh chị em, lòng mến chính là nguồn mạch, là căn nguyên của mọi điều thiện hảo, là nơi nương ẩn an toàn, là đường dẫn mỗi người chúng ta đến với Thiên Chúa, là Cha yêu thương chúng ta, là con đường dẫn chúng ta về trời. Ai bước đi trong lòng mến sẽ không bị lạc đường, không bị sợ hãi, bởi vì lòng mến sẽ hướng dẫn những con người đó, lòng mến sẽ che chở những con người đó, lòng mến sẽ dẫn những con người đó tới cuộc sống đích thực, cuộc sống trọn đầy, cuộc sống viên mãn với Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta. Vâng, lòng mến đó Đức Giê-xu Ki-tô đã dựng nên cái thang đức mến đó. Nhờ đó bất cứ người Ki-tô hữu nào cũng có thể lên tới trời nếu bám vào chiếc thang đó của Đức Ki-tô, thực thi lòng mến với anh chị em đồng loại của mình. Vì thế, Thánh Phaolô Tông Đồ mời gọi mỗi người chúng ta: anh em hãy can đảm giữ lấy đức mến tinh tuyền, hãy thực thi đức mến với nhau, và hãy cùng tiến lên trời nhờ tăng trưởng trong lòng mến. Catherine, các anh chị em tân tòng hôm nay chuẩn bị đón nhận bí tích khai tâm. Lát nữa đây anh chị em sẽ trở thành những công dân của nước trời. Và để trở thành công dân của nước trời, anh chị em đã và đang và sẽ cần rất nhiều những người để có thể giúp đỡ anh chị em hoàn thiện con đường mà anh chị em đến gặp Thiên Chúa, con đường mà dẫn đến nước trời. Bởi vì cuộc sống của mỗi người chúng ta không ai sống cho chính mình, như lời Thánh Phaolô Tông Đồ nói, mà chúng ta sống là sống cho Chúa, và chúng ta sống là sống cho anh chị em chúng ta. Anh chị em dự tòng hôm nay được đón nhận hồng phúc này là biết bao nhiêu những anh chị em khác giúp đỡ anh chị em, những người thân thương của anh chị em, những thầy rồi các sơ đã giúp anh chị em tìm hiểu Thiên Chúa là Cha yêu thương tất cả mọi người. Và những bậc cha mẹ đỡ đầu sẽ là những người tiếp tục nâng đỡ con đường mà anh chị em tìm kiếm Thiên Chúa là Cha yêu thương của anh chị em. Vì thế để mỗi người cũng như tất cả các anh chị em dự tổng đây, để chúng ta có thể bước vào trở thành một công dân nước trời chưa đủ, mà phải bước vào nước trời, trở thành là những người con cái đích thực của Thiên Chúa, và chúng ta được sống bên Chúa trong ngày Thiên Chúa mời gọi chúng ta về với Chúa. Đòi hỏi chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa trong tin mừng ngày hôm nay, và biết lắng nghe lời Chúa trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, và đem lời Chúa đó thực hiện trong cuộc đời của chúng ta, nhất là luật yêu thương mà Chúa mời gọi chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, giữa cuộc đời còn đầy những đói khổ và bất hạnh, xin ban cho tất cả mỗi người chúng con ánh sáng đức tin, để mỗi người chúng con nhận ra Chúa nơi khuôn mặt khốn khổ đang cần sự nâng đỡ, ủi an của chúng con. Nơi những kẻ đéo, như những kẻ nghèo khó, không chỉ thiếu thốn của ăn mà còn thiếu thốn cả lời Chúa. Nơi những kẻ đang khát, không chỉ vì thiếu nước nhưng còn thiếu sự bình an, thiếu sự công chính, thiếu cả tình thương. Nơi những kẻ bệnh hoạn thể xác và cả tinh thần đang chết dần trong tuyệt vọng, xin Chúa giúp cho chúng con luôn mạnh dạn giúp đỡ họ. Vì chưng điều gì mà chúng con làm cho những người bé mọn là chúng con đang làm cho chính Chúa. Lạy Chúa, xin giúp chúng con nhìn thấy người nghèo như vậy không ở đâu xa, mà là trong chính gia đình của mỗi người chúng con, để chúng con biết mang niềm vui, sự no thỏa hạnh phúc đến cho những người thân nhất của mình. Xin Chúa chúc lành và thánh hóa tất cả mỗi người chúng con. Amen.